Căn phòng đang im lặng. Bạn người thật điên trong cuộc họp, lớp học hoặc khoảnh khắc mọi người vừa ngừng nói. Bỗng từ bụng vang lên một tiếng ọc, rồi một chuỗi ung ục đủ lớn để người bên cạnh nghe thấy. Phản xạ quen thuộc là đặt tay lên bụng, hơi ngựa. Và nghĩ dạ dày đang đòi ăn. Cách giải thích ấy nghe hợp lý, nhưng sự thật thú vị hơn, đó không phải dạ dày biết nói. Và cũng không phải chiếc chuông báo đó chính xác. Tên y học của những tiếng réo này là borborygmi, âm thanh hình thành khi khí, dịch và vật chất trong ống tiêu hóa bị đẩy qua các đoạn đang có bóp. Thanh dạ dày và ruột gồm những lớp cơ liên tục xiết, rồi thả để trộn và vận chuyển những thứ bên trong. Khí và dịch đổi vị trí, tạo rung động truyền qua mô và thanh bụng thành tiếng nghe được. Vì nguồn âm có thể nằm ở dạ dày hoặc ruột, gọi tất cả là dạ dày lên tiếng chỉ là cách nói dân gian. Bụng có thể kêu lúc đói lẫn lúc no sau bữa ăn. Đường tiêu hóa nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa, nghiền nhỏ và đẩy chúng về phía trước. Hoạt động nhiều, nhưng thức ăn đặc hoặc bán đặc có thể hấp thụ, phân tán và làm dịu âm. Tuy vậy, nhiều khí, nước có ga hoặc nhu động tăng vẫn khiến bụng sau ăn rất ổn. Một tiếng ọc đơn lẻ không cho biết dạ dày đang rỗng hay đầy khi đã lâu chưa ăn. Một kiểu vận động đặc biệt trở nên nổi bật. Giữa các bữa, dạ dày và ruột non không nằm im mà chuyển sang chương trình vận động lúc nhịn ăn, gọi là Migrating Motor Complex hay MMC. Đây là những chu kỳ hoạt động điện và co cơ đi qua phần trên đường tiêu hóa. Chu kỳ không chạy như đồng hồ tuyệt đối, nhưng thường lặp lại giữa các bữa với nhiều pha, một thời kỳ tương đối yên, hoạt động không đều, rồi một pha co bóp mạnh, đều và lan về phía trước. Pha mạnh ấy có thể đẩy khí, dịch tiêu hóa, chất nhầy và vật chất còn lại qua dạ dày, ruột non. Khi túi khí và dịch bị ép qua những đoạn có đường kính thay đổi, tiếng ủng ục dễ xuất hiện. Bụng réo lúc đói vì thế không báo rằng cơn đói đã nguy hiểm. Có thể đơn giản là MMC đang hoạt động trong ống tiêu hóa, có ít thức ăn làm đệm. Cook và Mallet năm 1975 đã đặt nền móng cho mô tả kinh điển về phức hợp điện cơ giữa các bữa. Các nghiên cứu ở người sau đó, gắn với Van Ruppen, Janssens và những nhà sinh lý tiêu hóa khác, làm rõ sự lan truyền của MMC, các cơn co bóp và mối liên hệ với tín hiệu nội tiết. Sinh lý tiêu hóa chuẩn hiện nay dựa trên ghi hoạt động điện, đo áp lực và quan sát chu kỳ có kiểm soát, không phải suy luận từ một tiếng bụng riêng lẻ. Motilin là hormone đường tiêu hóa có liên hệ đáng kể với MMC ở người. Nồng độ của nó dao động giữa các bữa và liên quan đến pha vận động mạnh. Nhưng motilin không phải hormone đói duy nhất, cũng không phải nguyên nhân độc lập giải thích mọi tiếng réo. Vận động tiêu hóa chịu ảnh hưởng của thần kinh, nhiều hormone, chuyển hóa, thời điểm và thành phần bữa ăn. Motilin là một phần của cơ chế, không phải nút bấm duy nhất. Cũng cần phân biệt motilin với ghrelin. Ghrelin thường được nhắc tới trong cảm giác đói, chuẩn bị cho bữa ăn và điều hòa năng lượng, nồng độ có thể tăng trước giờ ăn quen thuộc, rồi giảm sau ăn. Nhưng cơn đói còn là kết quả tổng hợp từ não, đường tiêu hóa, trạng thái năng lượng, thói quen, giấc ngủ, tâm trạng và môi trường. Có thể nghe bụng réo mà không đói nhiều, hoặc rất đói khi bụng im. Âm thanh, hormone và cảm giác chủ quan có liên hệ nhưng không đồng nghĩa. Thức ăn vào dạ dày thường làm gián đoạn MMC và chuyển hệ tiêu hóa sang phép motility, kiểu vận động sau ăn, hay cho các đợt có mạnh có tổ chức và đi xa. Hoạt động tập trung vào giữ, trộn, nghiền và phân phối thức ăn với tốc độ phù hợp. Năng lượng, chất béo, protein, carbohydrate và độ đặc của bữa ăn ảnh hưởng thời gian trạng thái này kéo dài. Khi tiêu hóa tiến triển vào xa bữa hơn, vận động lúc nhịn ăn dần trở lại. MMC, đôi khi được ví như đội dọn dẹp. Phép ẩn dụ này chỉ đúng theo nghĩa hạn chế, co bóp giữa bữa giúp đưa khí, dịch và phần vật chất còn lại về phía trước. Nó không quét độc tố, không chứng minh nhịn càng lâu càng sạch và không biện minh cho detox. Gan, thận, ruột cùng nhiều hệ thống xử lý chất thải bằng cơ chế sinh học cụ thể. Housekeeping là cách mô tả chức năng vận chuyển, không phải lời hứa thanh lọc. Dạ dày rỗng cũng không tự tiêu hóa chỉ vì thiếu thức ăn. Niêm mạc được bảo vệ bởi chất nhầy, bicarbonate, liên kết tế bào, tưới máu và khả năng tái tạo. Acid được điều hòa chứ không tích tụ vô hại. Bệnh lý có thể làm tổn thương niêm mạc, nhưng tiếng réo khi đói không chứng minh dạ dày đang tự ăn. Không cần nuốt một bữa khổng lồ để cứu nó. Làm vậy còn có thể gây đầy, buồn nôn hoặc trào ngược. Tiếng thường rõ hơn lúc đói trước hết vì ít thức ăn làm vật liệu đệm. Khi lòng ống chủ yếu chứa khí và dịch, bọt khí, túi khí và dành giới khí lòng phát âm rõ khi bị ép hoặc dịch chuyển. Và co bóp mạnh của MMC cũng có thể tạo chuyển động dễ nghe. Không phải chu kỳ nào cũng ổn và không phải tiếng lớn nào cũng do MMC. Vị trí túi khí, lượng dịch, đường kính ruột và tư thế đều làm âm thanh thay đổi từ lần co này sang lần co khác. Còn một bộ khuếch đại nằm ngoài bụng, căn phòng và sự chú ý. Giao thông, máy lạnh, lời nói thường che các âm nhỏ của cơ thể. Trong phòng học im phăng phắc hoặc trên giường ban đêm, ngữ nhận nhất định ít, thay đổi. Sau tiếng đầu tiên, não chờ tiếng kế tiếp lo người khác nghe thấy khiến trải nghiệm càng nổi bật, dù cường độ vật lý không khác nhiều. Độ lớn không đo mức đói hoặc lượng calo thiếu hụt thì rất to không có nghĩa đường huyết sắp tụt nguy hiểm hay cơ thể hết năng lượng. Bụng im cũng không chứng minh đã ăn đủ. Đánh giá cơn đói cần nhìn cảm giác thèm ăn, năng lượng, tập trung, lịch ăn và bối cảnh. Không chấm điểm tiếng ủng ục, khi bị nuốt vào là một nguồn nổi phổ biến. Ăn nhanh, nói khi ăn, nhai kẹo cao su, hút thuốc, dùng ống hút hoặc uống nước có ga làm lực khí tăng. Một phần thoát ra bằng ngợ, phần khác đi xuống ruột và gặp dịch cùng nhu động. Vì thế người vừa ăn no vẫn có thể sôi bụng. Vi khuẩn ruột cũng tạo khí khi lên men carbohydrate, hấp thu không hoàn toàn. Lactose là ví dụ ở người thiếu lactase. Các carbohydrate FODMAP có thể gây đầy, đau hoặc đổi thói quen đi tiêu ở người nhạy cảm. Phản ứng khác nhau giữa từng người. Bụng kêu sau sữa chưa đủ chẩn đoán bất dùng nạp lactose, kêu sau hành hay đậu không xác nhận IBS. Cần tìm mẫu lặp lại cùng triệu chứng khác thay vì kết luận từ một lần. Tiêu chảy hoặc nhiễm trùng tiêu hóa có thể tăng nhu động và lượng dịch, tạo âm dồn dập. IBS có thể đi kèm đau, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón và cảm nhận ruột rõ hơn. Những nguyên nhân khác gồm táo bón, không dùng nạp thức ăn, rối loạn hấp thu, tác dụng thuốc và thay đổi hệ vi sinh. Đồng thời người khỏe mạnh cũng phát những tiếng tương tự. Tại không phân biệt, chắc chắn khí từ nước có ga với khí lên men hay co bóp bình thường với bệnh. Không chẩn đoán bằng cách áp tai, ghi âm hoặc dùng ứng dụng. Nếu tính chỉ thỉnh thoảng, không đau và thường xuất hiện xả bữa, thường không cần xử lý, có thể ăn theo lịch tương đối đều nếu phù hợp. Ăn chậm, nhai kỹ và bớt vừa ăn vừa nói. Theo dõi tác nhân cá nhân như nước có ga, lượng sữa cụ thể hoặc bữa nhiều thực phẩm dễ lên men. Nhưng đừng loại bỏ hàng loạt nhóm thực phẩm nếu chưa có lý do. Nhật ký món ăn, thời điểm, đau, đầy hơi và kiểu đi tiêu hữu ích gần như độ lớn âm thanh. Uống đủ nước hỗ trợ sức khỏe, nhưng nước không phải nút tắt tiếng. Một vài ngụm đôi khi dễ chịu, song chất lỏng di chuyển cũng có thể tạo thêm âm. Uống thật nhiều thật nhanh để ép bụng im gây khó chịu và trong trường hợp cực đoan có thể rối loạn địa giải. Vận động nhẹ như đi bộ có thể giúp khí di chuyển. Nằm căng thẳng theo dõi từng tiếng thường chỉ làm sự chú ý tăng. Nếu đã lâu chưa ăn và hoàn cảnh cần yên lặng, một bữa nhẹ phù hợp có thể chuyển MMC sang vận động sau ăn. Không cần ăn quá nhiều, quá nhanh hoặc quá béo vì tiếng réo có thể đổi thành đầy bụng, ơ và trào ngược. Cũng không nên nhìn cực đoan để huấn luyện ruột. Ăn liên tục để ngăn MMC, dùng trà sổ, thuốc làm sạch ruột hay sản phẩm detox. Những cách đó không chữa âm sinh lý và có thể gây tiêu chảy, mất nước, thiếu dinh dưỡng hoặc rối loạn điện giải. Lịch ăn cần dựa vào nhu cầu dinh dưỡng, bệnh nền, thuốc và hoạt động. Người có tiểu đường, đang mang thai, có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc dùng thuốc ảnh hưởng đường huyết, không nên tự áp dụng nhịn ăn chỉ vì nghe về MMC. Không tự dùng thuốc chống co thắt, nhuận tràng, kháng sinh hoặc men tiêu hóa chỉ để làm im bụng. Nếu triệu chứng làm phiền kéo dài, cần hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng phù hợp. Phần lớn âm ruột lành tính, nhưng cụm triệu chứng đi kèm quyết định mức nguy hiểm. Cần tìm trợ giúp y tế khẩn cấp khi có đau dữ dội hoặc tăng dần, bụng cứng hay trướng rõ, nôn dài dẳng, nôn ra máu, không thể đi ngoài và không trung tiện. Máu đỏ trong phân, phân đen như hắc yến, sốt cao, ngất, lú lẫn, khó thở, yếu là hoặc giấu mất nước. Như khô miệng nhiều, tiểu rất ít và chóng mặt cũng là cảnh báo. Đừng chờ tiếng bụng tự hết nếu các dấu hiệu này xuất hiện. Một thay đổi dai dẳng cần được đánh giá nếu đi cùng sụt cân không chú ý, chán ăn, đau tay diễn, khó nuốt, no sớm, nôn lặp lại, thiếu máu, sốt, tiêu chảy hoặc táo bón mạn hay thường xuyên thức giấc ban đêm vì đau hoặc đi tiêu. Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người mang thai, suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh tiêu hóa trước đó nên có ngưỡng liên hệ y tế thấp hơn. Bác sĩ sẽ dựa vào bệnh sử, thuốc, chế độ ăn, khám và xét nghiệm khi cần để xem xét nhiễm trùng, rối loạn hấp thu, IBS hay nguyên nhân khác. Âm thanh chỉ là một mảnh dữ liệu, không phải xét nghiệm hoàn chỉnh. Âm cao, dồn dập đôi khi xuất hiện trong tắc ruột, ở giai đoạn hoặc tình trạng khác. Âm có thể giảm hay vắng. Bụng hồn không đồng nghĩa tắc, bụng yên không bảo đảm an toàn. Chẩn đoán phải đặt âm ruột cạnh đau, nôn trướng, bí trung tiện, dấu hiệu sinh tồn, khám bụng và đôi khi hình ảnh học. Không áp tai, đếm tiếng mỗi phút rồi trì hoãn cấp cứu. Lần tới khi căn phòng im lặng và bụng bất ngờ lên tiếng, không cần hình dung dạ dày đang trò chuyện, than đói hay tự tiêu hóa. Bên trong là hệ thống cơ, thần kinh, hormone, khí và dịch luôn vận động. Giữa các bữa, MMC đi theo chu kỳ qua dạ dày và ruột non. Đôi lúc vào pha co bóp lan mạnh, bữa ăn ngắt chương trình đó và chuyển sang fast motility để trộn, nghiền, tiêu hóa. Cả lúc no lẫn đói đều có thể phát âm. Cơn đói chỉ tạo bối cảnh, không phải bản dịch của tiếng réo. Ít thức ăn làm đệm khiến khí và dịch dễ vàng, co bóp mạnh làm chuyển động rõ. Phòng yên và sự chú ý khiến âm như lớn hơn. Nó không đo cơn đói, không đếm calo và không tự chẩn đoán bệnh. Phần lớn thời gian, màn phá vỡ im lặng ấy chỉ là âm thanh bình thường của khí và dịch đang được thành ruột sống động đưa đi đúng hướng.